tháng 8
năm 96, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học cái bộ kinh Pháp Hoa. Bữa hôm nay tức là ta triển khai tới cái phẩm Thọ Học Nhân, Thọ Học của Học Nhân Trí. Các bạn, phẩm Thọ Học của Học Nhân Trí kỳ thứ 23. Và trước khi học, xin thông báo với toàn thể đại chúng là cái mùa Vu Lan sắp đến rồi. Bữa nay là mùng 5 tháng 7 âm lịch, thì từ đây cho tới cái ngày rằm thì các Phật tử rất là bận rộn đi nhiều chùa, từ một chùa cho tới nhiều chùa cúng kính lễ bái. Cho nên là bữa sinh hoạt này là bữa sinh hoạt cuối cùng của chúng ta trong cái mùa an cư kiết hạ Phật lịch 2540. Thời gian còn lại thì để các Phật tử đi lễ bái trong mùa Vu Lan, và để cho có thì giờ cũng như là cái giảng đường ở đây, cũng như là thì giờ của tôi, của các vị mà được đánh đó, thì chúng ta nghỉ hai tuần, nghỉ hai cái chủ nhật, tức là bữa nay là mùng năm, thì cái chủ nhật tới là nhằm ngày 12, cái chủ nhật tới nữa là nhằm ngày 19 tháng 7 âm lịch đó. Tức là nó qua cái dịp lễ Vu Lan rồi, thì cái chủ nhật kế tiếp, tức là nhằm ngày 26 trở đi, thì chúng ta phải học lại bốn tuần nữa. Tôi nói bốn tuần nữa là tại vì như tôi đã thông báo với đại chúng là cái năm nay tôi phải đi ra ngoài Hà Nội để giảng dùm cái trường, giảng cho cái trường cao cấp ở ngoài đó một tháng. Mà các vị biết á, hôm trước là các vị đã gửi tiền thỉnh kinh để cúng ở ngoài đó, thì kể từ cái 19-20 gì đó, khoảng đó tháng 8 mà, thì tôi đi ra ngoài đó, thì chắc chắn là cỡ ngày 20 là có thể là đi vào ngày đó. Thế thì là bây giờ đây là nghỉ hai chủ nhật thôi, nhằm ngày 12 và 19, là cái chủ nhật thứ ba tới là ngày 26 bắt đầu sinh hoạt trở lại bốn cái chủ nhật, tranh thủ học bốn cái chủ nhật xong rồi thì 20 tháng 8 tôi đi rồi, có phải là cũng nghỉ bốn chủ nhật. Cũng vì lý do Phật sự thì phải đi đây đi đó vậy, chứ còn thiệt ra thì đi đâu tôi cũng làm, công việc cũng vậy. Mà cái tháng đi ở ngoài Hà Nội có thể là cực hơn ở đây nhiều, là có thể dạy ngày hai buổi đó, và tiếp tục ở trong đây thì bây giờ nó có rảnh rỡ đây cùng dạy trong mấy ngày trong tuần thôi, chứ ngoài đó là phải dạy liên tục. Thì xin thông báo đại chúng biết để nhắc nhở những vị nào bữa nay không có đi đó, tức là kể từ bữa nay rồi chúng ta nghỉ hai cái chủ nhật để các vị đi chùa. Và xin tiếp tục triển khai tiếp cái phẩm thứ 9 là Thọ Học và Học Nhân Trí, làm cho chúng ta đã học tới cái định nghĩa, giải thích về cái định nghĩa của hữu học và vô học là những người nào, các vị biết rồi. Bây giờ tiếp tục, hàng hữu học và vô học có đến 2000 người. Học thọ ký cho tất cả đều được thành Phật. Và bằng một hiệu là Bảo Tướng Như Lai đủ 10 đức hiệu. Hai ngàn người đều thọ ký một lần. Nhưng mà đức Phật nào cũng đủ 10 đức hiệu. Thì tôi mong rằng là khi mà đại chúng nghe nói đủ 10 đức hiệu là ai cũng thuộc 10 đức hiệu của Phật, chứ đừng có quên là Như Lai, là Ấn Cúng, là Chánh Biến Tri, là Minh Hạnh Túc, là Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đường Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, 10 đức hiệu đó. Đức hiệu nào cũng chỉ cho Phật. Ngoài 10 đức hiệu ra, có lúc Như Lai cũng gọi là Đấng Pháp Vương, để chỉ cho Ngài là cái người mà tự tại đối với các pháp. Các pháp không hề lôi cuốn, không hề là làm cho Ngài lưu mờ trí tuệ bởi sự lôi cuốn của vạn pháp, cho gọi là Pháp Vương. Cũng còn gọi Ngài là Đấng Đấng gì đó, Đấng Pháp Vương. Cũng được gọi là Vua Thượng Y Vương, cũng là chỉ cho Đức Phật. Như vậy là trong các cái từ đó, cái từ nào cũng đều là chỉ cho là cái bậc mà nó có trí tuệ vậy thôi. Có trí tuệ nó vượt hơn người thường, chứ không có cái gì khác hết. Mà cái trí tuệ vượt hơn người thường đó, người thường nào cũng có thể phát triển cái trí tuệ của mình tới cái mức đó, được như Đức Phật hết. Để cái chỗ đó. Do vậy mà người đệ tử Phật không bao giờ được hiểu là Đức Phật là một cái đấng siêu nhiên, một cái đấng phi thường. Không phải vậy, đừng nghĩ như vậy. Vượt hơn người thường là vì Ngài là cái người mà có tu tập, có thiền định, có tu duy, cho nên cái trí tuệ nó nhận thức về chân lý nó vượt hơn người thường. Còn người thường thì chưa có cái thời gian, chưa có cái điều kiện để tu duy tu tập, cho nên cái trí tuệ đó nó chưa phát triển bằng Phật mà thôi. Về bình đẳng môn thì như thế, ai cũng có cái khả năng thành Phật, có quyền hưởng thụ thành quả giải thoát giác ngộ do công lao tu tập rèn luyện của mình. Nhưng về sai biệt môn thì rõ ràng nhân nào quả nấy. Để hai cái chữ bình đẳng môn và sai biệt môn. Về bình đẳng môn á, thì mọi người đều được thọ ký bằng nhau, nhưng nhau đều có khả năng thành Phật. Nhưng mà về sai biệt môn á, thì cái việc mà tu tập, sự cúng dường, thọ trì pháp tạng và danh hiệu khác nhau là tại vì về cái mặt sai biệt đó, thì có người phước đức nhiều hơn, có người phước đức ít hơn, có người trồng căn lành sâu hơn, có người căn lành cạn hơn. Do vậy mà về mặt sai biệt thì có người thành Phật trước, có người thành Phật sau, có người lâu, có người mau. Đó là về mặt sai biệt. Cũng như tôi nói cái ví dụ mỗi lần đó, lần trước tôi có nói cái ví dụ về bình đẳng môn, thì ai có coi cái chuyện cái bộ phim Tây Du Ký nó có tương quan với Phật giáo rất nhiều về vấn đề đi tỉnh kinh của đường Bồ Tát á. Thì nếu mình nhìn về Bình Đẳng Môn á, thì tất cả những người đóng trong cái vai đó, bao nhiêu chục người vai chánh và kế chánh, bao nhiêu trăm người vai phụ thuộc, thì về mặt Bình Đẳng Môn á, thì người nào cũng là nghệ sĩ hết, người nào cũng là diễn viên điện ảnh cả. Thế thì cùng nghề diễn viên điện ảnh và quyền lợi ăn ở nghỉ ngơi và đi lên một chiếc máy bay để đi tìm những cảnh đẹp trên đất nước, trên thế giới, đều cùng đi một xe, một máy bay và vào khách sạn, có thể ngủ cùng một khách sạn tùy theo cái sao nào đó, một sao hai sao vân vân. Thế thì về Bình Đẳng Môn là như vậy. Đây là mình nói cái thí dụ, nghĩa là quyền lợi và tình nghĩa thân thương đoàn kết thì có thể ăn ở giống nhau, nhưng mà về cái mặt khác đây gọi là sai biệt môn á, thì ông thì đóng sư phụ, tức là dây chánh là đường tăng, còn những anh kia thì đóng khỉ, đóng heo, đóng yêu quái, đóng ngựa. Mà cái anh mà đóng cái con ngựa đó là để tam thái tử của Long Cung, tới chừng mà ảnh mà đứng bên cái the của tông hành giả mà đi mà đánh để giật lại cái viên ngọc mà của các cây cánh cây đen ăn cắp cái tháp vậy. Thế thì cái nàng công chúa nói: chàng ơi, chàng với em chúng ta có thể hạnh phúc nhau vui vô cùng, chàng là một vị thái tử còn em là một vị công chúa, chẳng hơn là chàng đi làm con ngựa để cho người ta cỡ vậy sao. Tôi kích động cái tâm lý để lôi kéo về cái xe để đi ăn cắp cái viên ngọc. Thế thì là có người mới đóng vai con ngựa, đóng vai ngựa để cho đường tăng cởi, người thì đóng vai sư phụ để cởi được ngựa kia, và còn người thì đóng vai hộ vệ để là gánh đồ rồi dọn đường rồi thì dẹp trừ yêu quái như là Tôn Ngộ Không vân vân. Và trong đó có những người là con yêu tinh cũng là đóng vai yêu tinh, rồi cuối cùng yêu tinh đều bị trừng trị vì tội lỗi của mình, được chết qua ổ hết. Thế thì về sai biệt môn là vậy đó. Sai biệt tức là về cái mặt sai biệt, về cái mặt bất bình đẳng, là tại vì cái phúc đức, cái trí tuệ, cái khả năng diễn xuất của mình mà mình phải đóng những cái vai mà không làm sao bằng nhau được. Bằng nhau là về trên phương diện diễn viên điện ảnh, về nghệ sĩ thì bằng nhau, mà khi đóng vai thì do tài năng diễn xuất mà cái vai khác hết. Cho nên là tất cả chúng ta dựng Bình Đẳng Môn là Phật hết. Khi cứ Phật ai cũng giống nhau, Phật chất giống nhau, Như là Việt Giác Diệu Tâm giống nhau. Nhưng mà về sai biệt môn á, thì có phước nhiều phước ít, trí tuệ tầm sâu cạn. Do vậy cho nên nghe kinh không có sự tiếp thu, không ai giống ai, và cái hạnh phúc của gia đình không ai giống ai, và cái sự giải thoát trong đời sống cũng không ai giống ai, vì là sai biệt môn của mình tạo cái gian khác, cho nên là cái quả nó khác, đó là gọi là sai biệt môn. Còn về Bình Đẳng Môn thì mọi người làm hạnh giống nhau, để ý hai cái chữ đó. Cho nên đừng hỏi tại sao người này về người kia khác, đó là sai biệt môn. Cho nên về mặt sơ biệt môn thì rõ ràng là nhân nào thì quả nấy, làm nhiều thì hưởng nhiều, làm ít thì hưởng ít, không có cái tâm trạng. Nhưng mà người Thái gian người ta gọi là cái người lười biếng, ngồi chờ sung dụng ở trong toàn bộ giới. Cái người mà lười biếng
của người mà không tinh tấn, người mà không có phát tâm, không biết gì là thiện là ác, là tội là phước, mà chỉ trông chờ ở nơi cái sự ban ơn, cái sự giúp đỡ của Phật, là cái đó không còn. Đó là tâm trạng của những người thế gian, ta gọi là ngồi chờ sung rục. Người đó ở thế gian cũng khó mà thành đạt được sự nghiệp công danh, có thể nó không được gì hết. Nếu mà cái tâm trạng ngồi chờ sung rục, lười biếng, không làm việc, ở trong đạo Phật cũng vậy, không có tâm trạng ngồi chờ sung rục nữa, chờ nó sự ban ơn của sự giúp đỡ, sự hộ trì của Phật, mà tự mình không cải tạo thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình, thì trong chờ đó không được gì hết. Học Phật để ý cái đó, để ý thật kỹ về cái đó. Cho nên là nếu mà nói rộng hơn á, là cái mùa Vu Lan sắp tới đó nè, là các Phật tử như là đi cúng kính rất là nhiều. Nhưng mà nếu như thật sự mà các vị chỉ bỏ tiền cúng kính thôi, mà chờ ở nơi cái sự gia ân, cái sự ban phước của Phật, của Pháp, của quý Thầy, thì đó là tâm trạng ngồi chờ sung dụng, không được. Phật tam năng tam bất năng, Phật toàn bộ giáo lý của Phật là dựa trên nhân và quả, phải có làm mới có hưởng thôi, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, phải cải tạo về não vô minh thì mới có thể có an lành, có giải pháp, có giác ngộ. Mà cái đối tượng cải tạo thì tôi đã nói tới nói lui nhiều lần rồi, là kiến hoặc, tư hoặc. Còn cái đối tượng cải tạo của hàng A La Hán là tần sa hoặc, đối tượng cải tạo của Bồ Tát là vô minh hoặc, đều là nó có cái việc làm để mình chuyển hóa, mình cải tạo, chứ không có dàn giấy trông chờ cầu khẩn. Và Phật không có thùy từ gia hộ theo ý muốn của mình bằng cái sự tha thiết lễ bái hoặc là cúng dường. Để ý cái chỗ đó, cho nên là các Phật tử là đi chùa là tốt, phát tâm hộ trì chấm pháp, hộ trì tam bảo là tốt. Nhưng mà đó là cũng là một cái phần là duyên nhân Phật tấm, mà cái tính nhân Phật tấm là mình phải phát triển cái trí tuệ, cái Phật chất, cái trí kiến Phật vốn có của mình, cho những cái kia nó chỉ giúp một phần hạn chế những cái tội ác của thân, của khẩu, của ý, chứ nó không phải là cái nguyên nhân để thành Phật được. Để ý cái chỗ đó. 2000 thánh văn hữu học vô học được thọ ký thành Phật sau này có điều kiện, nghĩa là phải cúng dường các Như Lai nhiều như số vi trần trong 50 thế giới nghiền ra, lấy thế giới mà 50 thế giới nghiền ra thành vi trần, mà phải cúng dường Phật nhiều như vậy, và phải thọ trì pháp tạng, nghĩa là phải lãnh thọ, phải hành trì cái kho tàng chánh pháp. Đó là điều kiện thành Phật. Vì Phật mà nhiều cho tới nỗi như là 50 thế giới mà nghiền ra bụi, rồi mỗi lần bụi là kể là bộ Phật, mà phải cúng dường như vậy. Đó là vấn đề để ý. Phật ở đâu nhiều như vậy để cho ta cúng dường? Đó là mỗi một cái niệm mà ta niệm giác. Tôi nhắc đại chúng nghe kinh Pháp Bảo Đàn á, Lục Tổ Huệ Năng nói bằng Phật á, ngài ông nói là cái ông Phật gì nghe cho nó có hiểu. Niệm Phật tức là niệm giác, là cái giác tánh của chúng ta. Chúng ta mê thì nó là chúng sanh, mà có cái kinh niệm của chúng ta mà có chánh niệm, mà tánh thức mà giác, tức là niệm Phật. Còn niệm pháp là niệm gì? Niệm pháp là Lục Tổ Huệ Năng nói là pháp, tức là cách. Chỉ pháp tức là cánh, cho nên thường mình gọi là cánh pháp đó nè. Là cánh pháp là ví dụ như nó như vậy, như đây là cái hoa này, cái hoa hồng này là một pháp, cái hoa cánh này là một pháp, mà cái lá non này đẹp đẽ vậy cũng là một pháp, Thế thì niệm pháp là niệm tránh. Mà niệm tránh này có nghĩa là cái hoa này, cái người mà biết tu hành này nhìn cái hoa này nó như vậy và như vậy mà không có khởi một cái niệm tà nào. Nếu mình thấy cái hoa này mà mình muốn bắt nó đem về làm của mình muốn giữ gìn nó làm cái sở hữu của mình là làm cho cái hoa này nó mất đi cái tâm tính của nó. Cái tâm tính của nó tức là cái tâm thanh tịnh bản nhiên của nó. Nó đẹp là tại mình cho nó đẹp. Mình cho nó đẹp là mình hết cái chánh này. Rồi có những cái hoa ở ngoài rừng nó cũng có cái vẻ đẹp của nó, mà nếu vì mình không thích thì mình cho nó là xấu, là mình làm cho cái hoa nó mất đi cái tâm chánh, chánh lý của nó, là chánh nghĩa của nó. Mà nó niệm pháp tức là niệm chánh. Rồi khi tập cùng tất cả những cái hoa mà mình gọi là đẹp, đối với tất cả những cái hoa, những cây lá mà mình gọi là xấu, bản thân những cây hoa, cây lá, cái vỏ cây đó không hề nó biết nó cái nào là đẹp, cái nào là xấu hết. Mà cái nào cũng tự tâm của nó cũng gọi là thanh tịnh bản nhiên. Vũ trụ vạn hữu chưa khởi hình thành ra nó như vậy thì nó sống như vậy. Vậy mà mình thấy cái đẹp mình không tâm tham, mình thấy cái xấu mình không bằng lòng, mình nói nó là xấu mình chê, đó là mình làm mất đi cái tâm chân chân của nó. Mà chính cái đó làm cho cái tâm của mình bị quen ố, bị nó sinh ra đau khổ, là do mình làm cho cái sự vật nó mất chánh thì tâm mình cũng mất thì cái chánh. Cho nên niệm pháp là niệm chánh, còn niệm tăng là niệm tánh, tánh là tăng. Niệm tánh là ví dụ như là mình thấy cái hoa này mình đừng sinh cái tâm đam mê, đừng sinh cái tâm luyến ái, mà cũng đừng có cái tâm mà mình chơi xấu rồi mình bực bội, mình muốn xua đuổi để bỏ đi đó. Mà trừ được cái tâm đó, cái tâm hòa hợp mà giữa cái tốt và cái xấu, mà đừng có cái muốn lấy và đừng có cái bực bội muốn bỏ, thế là niệm cái tâm thanh tịnh đó gọi là niệm tăng. Cho nên niệm giác, niệm chánh và niệm tịnh. Cho nên cái tu hành thì nó không có khó lắm, nhưng mà cũng phải dễ lắm, phải nhiều tư duy, nhiều tư duy, nhiều quán chiếu, rồi phải có cái chánh niệm mới nhớ được những cái điều đó, mới thấy được những điều đó. Và nếu mà mình lỡ sai phạm thì mình đã có chánh niệm, mình mới biết rằng cái ý nghĩ của mình, cái thấy của mình, cái nhận thức của mình là sai phạm. Mà muốn được như vậy là phải tập để có chánh niệm, hay chánh niệm nhiều trên đường tu hành người đó có an lạc nhiều, có giải thoát nhiều. Còn nếu mà mất chánh niệm thì tôi gọi là thất niệm tán loạn bất tích tri. Thất niệm là cái người không có chánh niệm, cái người thấy rồi quên đi, nghe rồi quên đi. Do đó cái năng chánh nó đến với mình cũng biết, mà thất nó đến với mình cũng biết. Cái niệm lành đến mình cũng không hay, mà cái niệm ác nó khởi mình cũng không kiểm tra được. Cái này gọi là người thất niệm. Mà muốn kiểm tra được sân khẩu ý thì phải tập chánh niệm. Ai hơn ai thua, ai có an lạc nhiều hay không có, là do nó có chánh niệm hay là thất niệm. Thường kia người ta có chánh niệm, vì có chánh niệm cho nên người ta mới nhớ rằng người ta là người Phật tử. đời có chánh niệm thì cũng đi biểu tiệc như vậy, mà bữa nay mình không được, bữa nay mình ăn chay. Mà nhờ có chánh niệm, còn người không có chánh niệm thì cũng là một tuổi vậy, nhưng mà đi ăn nó quên lẫn, mời bữa tiệc nó quên lẫn, quên lẫn thì về giúp mình, tối lại giúp mình, thôi bây giờ mình ăn đường. Thế thì ở đường lại ngày mai, dù là quên ngày đó nhưng mà còn nhớ là đã chết rồi, ngày nay mình quên ăn ngày trai rồi, ngày mai ăn đồ cũng còn có trách nhiệm hơn là cái người không có nhớ gì hết, không có buồn luôn. Lại rồi thôi lúc là mà quên cái gì buồn luôn. Thế thì cái người mà buồn dù là ngày sau buồn cũng còn có, còn giữ được cái trách nhiệm, nhưng mà giữ được cái trách nhiệm đó nó mất đi cái thời gian tính, nhưng mà có vẫn còn quý. Còn là không có trách nhiệm là quên luôn. Thành ra là cái từ chánh niệm ở trong đạo Phật nó có cái ý vậy, nó khác với thất niệm. Thất niệm là không có nhớ gì vậy. Làm là làm mà không biết mình làm gì, nghĩ cứ biết mình nghĩ gì và nói năng đi đứng, mình không có kiểm tra được cái thân khẩu ý của mình. Còn vấn đề là cúng thật nhiều á, thì nói như thế này, để ra sức xã hội quan của Phật giáo cách đây những mấy nghìn năm, vậy mà cái tư tưởng của Phật giáo và đạo đức của xã hội sau chủ nghĩa hiện đại lại gặp nhau ở cái quan điểm không chấp nhận cái chế độ ngồi mát ăn mát vàng, không chấp nhận cái chế độ cái hành động cái tư tưởng của những người ngồi chờ sinh dụng, mà phải ra sức làm việc mới có ngày quang vinh gia tư mới sung mãn chứ. Thành ra thì cái xã hội ngày nay cũng như xã hội tương lai đại để nó cũng vậy thôi, phải có làm mới có ăn chứ, chứ không có làm mà đòi ăn sung sướng thì đâu có được. Đức Phật trước đây mấy nghìn năm mà đã thấy rõ đó là vì đó là chân lý mà phải làm, tự mình phải cải tạo về não của mình thì mới có thể đem lại sự giải thoát giác ngộ được. Không có văn xin nó tội cạnh nó nhờ bả ai mà làm cho mình có được, giống như sự giàu có gia đình sung túc phải tự mình nỗ lực cố gắng mà làm. Thành ra cái chuyện mà làm nhiều hưởng nhiều là ít hưởng ít không phải chỉ có xã hội chủ nghĩa ngày nay mới nói như vậy, mà nói như vậy có nghĩa là đào sới lại những cái chân lý đã có tự muôn đời mà cách đây mấy nghìn năm Đức Phật đã nói rồi. Còn có những xã hội nào mà không nói như vậy có nghĩa là người ta quên đi hoặc người ta không phân tích cái còn sự thật, cái lẽ thật tương đời cũng vậy như vậy hết, dù là trong xã hội tư bản cũng phải vậy thôi, cũng phải làm chứ. Những cái người mà làm ăn lớn đó là cái đầu óc họ còn hoạt động dữ dằn, họ mới làm ăn lớn, họ mới có giàu lớn, họ mới có hãng xưởng, họ mới có làm giám đốc trong xí nghiệp, là đầu tư này đầu tư nọ, thế là họ làm chứ. Còn những người công nhân đi làm ở bên Mỹ thì cũng vậy, đành rằng một tháng bên ta làm được 2.500-3.000 đô, những người làm giỏi là cũng phải làm, thì cái đâu phải là đô la mà muốn ngồi đậu rồi trông chờ hy vọng ở nơi quê đất nước Mỹ mà có tiền cũng phải làm thôi.
thì như trước đó mà cũng thật như như vậy. Nhưng mà chẳng hạn như Bậc Thích Ca thì ngài thọ mãn 80 năm, rồi cúng dường cái số Phật mình đang nghi là vi trần của 50 thế giới hiện ra. Vậy thì Phật ở đâu mà nhiều như vậy? Và phải tìm cho được cúng ông Phật này hết ông Niết Bàn rồi sang ông Phật khác, rồi Phật đó Niết Bàn rồi nhận Niết Bàn rồi, rồi cúng dường Phật kế tiếp. Nếu mà cứ như vậy mà suy tính thì cái ngày thành Phật có lẽ coi như vĩnh viễn không có, không biết chừng nào mà nói. Chưa kể là nếu mà cái tuổi thọ như là trong kinh nói là Phật A Di Đà từ ngày thành Phật tới nay đã hơn 10 kiếp ngày đang tiếp thân, thì còn số lượng của ngài gọi là vô lượng thọ, là sống lâu vô lượng. Cái gì nếu mà Phật mà sống lâu vô lượng vậy thì cứ cúng Phật hoài như vậy cho đủ cái số như là 50 di trần của thế giới, 50 thế giới này mà nghiền ra thì làm sao cái ngày Phật chờ tới chừng nào, đó là vấn đề. Vấn đề đó phải được hiểu Như Lai là Như Lai duy nhất, Như Tâm là cái tâm Như Lai vốn có của tất cả chúng sinh. Như Lai duy nhất vậy thôi. Chữ Như Lai có nghĩa là chỉ cho thấp thân Phật, nó bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, là cái chân lý thanh tịnh bản nhiên vĩnh cửu trong cái cuộc đời. Cho nên người nào mà sống đúng với cái tấm thanh tịnh đó, và mỗi một cái niệm mà gọi là cái niệm sai trái, cái niệm mà nó trái với cái cơn bách mà mình chân đứng lại được. Như cái bài sám mà tôi nói, đệ tử chúng lãnh tự vi chân tánh, ủ nhập mê lưu tì sinh tử dĩ kiến cầm. Khi nào mà nó khởi cái niệm mà cái niệm trái với chân tánh của mình, mà mình biết nó là cái niệm đó không phải là phát xuất từ cái chân tánh thanh tịnh vô vọng của mình, mà mình dừng lại nữa, mình quá giải nó đi, mình chuyển hóa nó trở thành cái chánh niệm, thì mỗi một lần làm được như vậy là cúng dường một Phật thật đó. Nghĩa là mình trở về mình cúng dưỡng cái Như Lai viên giác diệu tâm vốn có của mình, mỗi ngày nó mỗi lớn nó tăng trưởng, nó nảy nở thêm. Còn như bây giờ đây nè, mình là phàm phu nè, thì Như Lai viên giác diệu tâm vốn có vẫn còn nguyên ở trong đó, nhưng mà nó giống như cái khối vàng mà nó bị cái bản đá quá to nè bao bọc bên ngoài, thành ra cái vàng đó nó không có cơ hội để nó kiếm ra được nữa, không có điều kiện để nó nảy nở cái vàng thêm ra. Mà thậm chí một ngày nào đó mà nếu mình nó lăn lóc cái mảnh đá mà nó quá to, mà vàng nó ít thì người ta xoay đá nó ra, ta đang đi cán đường thì cái vàng nó coi giống như là mất đi. Giờ thật sự cái vàng nó có mất, giờ một cái nét theo đá thì nữa nó chính qua nó bên lên chút bên kia chút thì cái chất vàng vẫn còn là vàng, nhưng mà thật sự không bao giờ ai thấy được cái vàng đó, coi như không có vàng. Thế thì là cái thật chất ở trong ta cũng vậy, nó vốn có nhưng mà bị cái phiền não vô minh, cái dục vọng của chúng ta nó nhiều quá đi, thành ra đời không thấy được cái như là duyên giác diệu tâm, cái tâm màu nhiệm tràn đầy thanh tịnh sáng suốt giác ngộ viên mãn đó. Hằng ngày thấy nghe bên ngoài là tên là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là tốt, cứ bao nhiêu đó mà nó bao bọc bên ngoài hết, thành ra là không thấy được cái tâm thật, cái tâm thanh tịnh vốn có của mình. Bây giờ đây là người tu hành là phải tu tập tư duy và chánh niệm. Thế thì là những cái cơ hội đó, những cái phiền não của vô tâm đó, những cái tham sân si mạn đó mà nó nổi lên là mình thấy được nó, nhìn mặt được nó. Cái này thì nói hoài cũng như vậy thôi, nhưng mà chính tôi nói cho cho toàn thể đại chúng. Rồi á, rồi chính tôi cũng phải nói cho tôi như vậy mà nói cả đời đó nha. Nói biết dần vậy đó mà nó vẫn tử tế với mình đó. Nói mãi nói hoài mà nó đến. Cũng giống như là ở thành phố này người ta cũng biết là có những người đạo Phật trộm cắp nó có trình độ rất nhiều đấy chứ. Hình như là có cảm giác á. Vậy mà hình như của người nào cũng có bị một lần nhỏ lớn ít nhiều thì cũng có bị. Bất kỳ là cái tính trường não vô minh này nó còn tế vị, cái tinh vi hơn nữa. Nó đến với chúng ta hoài. Nó xuất hiện nó áp đảo cái chánh niệm của chúng ta hoài đấy chứ. Dễ lắm. Nó đến nó áp đảo hoài. Cho nên là học thật rồi để ý về cái vấn đề những gì chánh niệm. Khi nào mà nó xảy đến cái niệm ác mà các vị nhìn nhận nhận thức được nó, nhìn được nó giống như là cái người ăn cắp mà nó vô cửa mà mình nhìn mình biết nó là cắp là ta phải đi chỗ khác. Còn nếu nó là nó hoành hành tác động hết đồ đạc trong nhà mình, nó lấy hết. Còn nó nhìn mặt nó được là nó đi. Bây giờ tập nhìn mặt cái phiền não của mình. Tôi các vị thấy là tôi giảng vậy đi chứ tôi vẫn thế đụng đầu nó hoài đấy chứ không phải nhìn nó nhìn có cái mà nó tinh lợi mình đó. Nó còn muốn tận mắt nó muốn làm cho mình nhìn nó mà mình phải thua nó được chứ không. Nhưng mà mình phải nhớ mình dính tâm mà niệm Phật thì mình nhìn nó thì nó mới tin. Nó có thật phụ thật đây có nghĩa là cái tâm giác ngộ cao của mình đó. Mình phải tỉnh giấc, mình phải nhớ rằng là giảng pháp gia công nhân sinh như quẻ cho nó tất cả những cái nguyên nhân đau khổ này. Nếu mình không kéo mình thua nó lỗ lã thôi không có được cái gì. Thôi thì nhấn đi, nhớ thật mà nhấn đi mà cho nó ra đi. Thế là coi như là nhờ sức thật gia hộ mình nhìn nó mới tin. Còn không có niệm Phật nhìn nó nhìn lại. Không có niệm Phật có nghĩa là không có chánh niệm và không có tỉnh thức nhìn nó nhìn lại. Nó ngừng, nó không cho mình ngừng. Nó cho mình ngừng là mình trường tới nữa là mình tham dữ tận, sân dữ tận, si hắc ác. Rồi thì làm sai trái nó cứ nó lấn mãi cả. Cho nên cái nhìn nó khó lắm, mà nhìn nó không khéo được nhìn lại từng lại. Thành thật mà nói các vị cỡ tôi bây giờ tôi vẫn có những lúc còn phải thua. Chứ đâu có thể không làm gì. Cho nên là các vị mà nói rằng là học tập rồi vài bộ kinh mà nghe mà được rồi đó là tôi nghe đó. Không phải vậy đâu. Phải tự ra vậy cho nên là ta đề xuất cái tôi nói là tự. Nhưng mà thật sự là tự không có nghĩa là mình đem mình tự để mình lấy công đức mới thật. Mà tự có nghĩa là mỗi ngày phải mỗi tự phải đọc kinh vậy nè. Tại vì đọc tự vậy đó là đâu có hiểu nè. Bây giờ thì đâu có ra được nhiều thì bây giờ mình mỗi tuần mình dạy mình học là. Còn có điều kiện là cứ mở tăng mà nghe tới nghe lui đó là cái cách tụng kinh tốt vô cùng để mà nhắc nhở mình đó. Tôi cũng mới được nghe cái tin này đây là mới một tử ở bên Mỹ mới về gặp tôi đây có coi như gần có đủ hết những cái băng mà tôi giảng ở đây á mà cũng có nhiều người chứ không phải là một. Gần có đủ những cái băng của tôi giảng ở đây và các vị nghe hoan hỷ lắm, nghe nó nhẹ nhàng ra, nó chuyển biến nó trong gia đình, vợ chồng con cái nó có được cái sự lợi lạc, nhờ cái sự nhắc nhở của lời lẽ của ý tứ của thật của kinh nó được lợi. Rồi bây giờ tôi nghe cái này mà tôi thì chưa thấy rõ, các vị coi tôi có được cái giấy cái bài in nó gọi là có cái giấy in nhỏ nhỏ thì tôi in gọi là vài lời bọc bạch. Là ta nói rằng là cái kinh của tôi giảng hồi đó giờ là nó có cái công dụng phá tà hiển tích, người nghe có người thấy khó chịu không bằng lòng, nhưng mà đa số người thấy có đem lại cái sự lợi kết quả thật sự trong đời sống. Do vậy hôm nay chúng tôi là tức là những người làm cái đó
tùy theo cái ý thích của cái người mà trích á, người ta trích ra một đoạn đó rồi ta tự đặt cho một cái đề. Thí dụ như cái đề đó là cái đề vấn đề tam năng tam bất năng của đạo, thí dụ vậy. Hoặc là cái đề khác là vấn đề ba tự tánh của như thức học, thí dụ vậy. Vấn đề niệm Phật cầu sanh lợi ích như thế nào, thí dụ vậy. Thế thì ta kết ra, người ta sang ra, ta đặt cái là đưa ốc tinh học nó được nhiều đề lắm. Rồi ta sang ra, ta bắt đặt. Mà cái địa chỉ là như là cái chỗ tòa báo giác ngộ ở đường Nguyễn Đình Chiểu. Mà người ta nói rằng là vì là kinh băng kinh của tôi nguyên bộ, cho nên những cái người Phật tử mà người đa đoan câu chuyện khó mà theo dõi nguyên bộ, và cũng phải ai cũng sang cả trăm bộ băng như vậy, một hai trăm bộ băng như vậy, thành ra là những vị này người ta chắc là coi như là băng rời á, một băng vậy nó được năm ba vấn đề gì đó nó tự đặt đề. Và tôi có nói rằng là nghe, nếu mà nghe băng này đó thì phải để ý, phải khắc phục, phải kiên nhẫn, chứ bằng không là nó khó chịu. Vì là lương dục khổ khẩu lợi định, cái thuốc hay thì nó tán miệng, nhưng mà vì nó tán miệng như vậy mà nó lợi cho cái tật bệnh trong ngôn nghịch nghĩ lợi ưu hành, cái lời ngay nói có khi nó trái tay với người ta, nhưng mà là cái trái tay đó có lúc là nó lợi rất là nhiều cho cái việc làm. Cho nên nghe phải để ý mà kiên nhẫn. Thì tôi thấy những cái lời bộc bạch như vậy đó, mà ta làm được vậy thì tôi nghĩ cũng là tốt rồi. Cho nên là cái việc là học kinh đó thì mình phải tận vận dụng cái cách mà mình chuyển hóa để có tâm linh. Thành ra là Như Lai Vương Giác giữa tâm là cái tâm mà Như Lai vốn có của tất cả chúng sanh, mà muốn hướng về Phật nhiều là ta cần hạn chế những cái vọng tâm, những cái sai trái của vọng tâm hàng ngày, thì một lần mà hạn chế được một lần là cúng một ông Phật, hạn chế được hai ý là cúng dường được hai ông Phật, chẳng đứng được ba lần sai trái của tâm của cái tâm sai trái thì cúng dường ba ông Phật, cứ như thế mà cúng Phật. Cho nên Phật nó có nhiều đó chứ. Cái Như Lai này có hai mặt, thể và dụng. Thể của nó thì bất biến, dụng của nó lại tùy duyên. Cái thể của nó bất biến là này, nó giống như kinh gọi là pháp diệu pháp liên gia đó nè. Diệu pháp liên gia này dầu ở dưới bụng, hoa sen dầu ở dưới bụng, dầu ở dưới nước bụng, thậm chí có mùi hôi, vậy mà không gì ở dưới bụng, không gì ở dưới nước bụng, không gì ở dưới cái nước có mùi hôi, mà cái hoa sen khi mà nó trổ lên nó lại bị quen ố màu sắc, bị hôi hám. Đó là nói lên cái thể bất biến của hoa sen là vậy đó. Cho nên á, chúng ta phải để ý tất cả chúng ta hàng ngày mà sống ở, dù có những cái phiền não vô minh cỡ nào đi nữa, đó là cái hiện tượng tùy duyên mà ta mất cái niệm, ta không làm chủ được trong giờ phút đó. Tức là cái thể thanh tịnh bất biến của ta, cái thực chất của ta vẫn còn nguyên. Thì cái ý này là cái ý mà mình phải để ý. Trời xanh là vĩnh cửu, nhưng mà tiếp từ cái vĩnh cửu trời xanh này có lúc bị mây đen, mây trắng làm án đi khuất cái mặt trời. Thì trong lúc đó người ta nhìn thấy mặt trời không còn sáng rực rỡ nữa, hoặc bị mây trắng che làm cho mát tốt, hoặc bị mây đen che làm cho tối sầm. Nhưng mà cái hiện tượng che khuất đó của mặt trời đó là quý cho cái thể bất biến. Còn mây đến mây đi, mây đen mây trắng, nhiều thứ là chỉ để mình để ý cho cái hiện tượng tùy duyên. của hiện tượng đó.